dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cổ tử cung của phụ nữ mang thai ngắn có thể dẫn đến suy cổ tử cung và làm cổ tử cung giãn ra quá sớm. Điều này gây nguy cơ sảy thai, chuyển dạ và sinh non cũng như các biến chứng khác. Vậy làm cách nào để phát hiện sớm vấn đề tiềm ẩn này? Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những ảnh hưởng của cổ tử cung ngắn khi mang thai và phương pháp điều trị hiệu quả tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chiều dài cổ tử cung trong thời kỳ mang thai liên quan đến khả năng sinh non. Khi cổ tử cung ngắn bất thường dễ bị giãn ra và hạn chế bảo vệ thai nhi và thai phụ. Cổ tử cung ngắn là cổ tử cung có độ dài dưới 2,5cm vào khoảng 20 tuần của thai kỳ. Cổ tử cung càng ngắn thì nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc vỡ ối xảy ra trước 37 tuần của thai kỳ càng cao. Sinh non là một yếu tố rủi ro gây ra nhiều biến chứng, bao gồm thai chết lưu, trẻ nhẹ cân, chảy máu não và khuyết tật. Trong những lần siêu âm đầu thai kỳ, bác sĩ thường đo chiều dài cổ tử cung, siêu âm qua ngã âm đạo bằng đầu dò để có được hình ảnh rõ ràng và chính xác hơn. Thai phụ có tiền sử chuyển dạ hoặc sinh non nên được kiểm tra chiều dài cổ tử cung định kỳ. Nếu phát hiện phụ nữ mang thai có cổ tử cung ngắn, bác sĩ sẽ kiểm tra chiều dài bằng siêu âm qua âm đạo từ tuần 16 đến 20. Nếu thai phụ có tiền sử sinh non hoặc chẩn đoán cổ tử cung ngắn, sẽ bắt đầu kiểm tra sớm hơn. Nếu cổ tử cung dài dưới 25mm được cho là cổ tử cung ngắn, thông thường có hai lựa chọn điều trị cho cổ tử cung ngắn. Bác sĩ có thể đề nghị sử dụng progesterone để giảm nguy cơ sinh non. Thuốc dưới dạng phiên được đặt trực tiếp hoặc tiêm thuốc tiêm. Bên cạnh đó, khâu cổ tử cung là một kỹ thuật khác giúp ngăn ngừa chuyển dạ sinh non do cổ tử cung ngắn. Phương pháp điều trị này chỉ dùng cho thai phụ có cổ tử cung ngắn mang thai đơn. Khâu cổ tử cung thường được khuyến nghị nếu trước đó thai phụ từng sinh non hoặc sảy thai trong giai đoạn thứ hai của thai kỳ hoặc nếu cổ tử cung vẫn ngắn mặc dù đã sử dụng progesterone hàng ngày. Trường hợp cổ tử cung rất ngắn dưới 10mm, thai phụ có cổ tử cung ngắn có nhiều khả năng sinh con sớm hơn. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh trên toàn thế giới. Trẻ sinh non dễ gặp các vấn đề sức khỏe lâu dài sau này trong cuộc sống. Do đó, tốt nhất nên chẩn đoán sớm cổ tử cung ngắn để có thể được điều trị và theo dõi, đồng thời thực hiện các bước để ngăn ngừa sinh non. Cổ tử cung ngắn không có triệu chứng, tuy nhiên một số dấu hiệu cho thấy phụ nữ có thể có cổ tử cung ngắn như đã từng sảy thai trong giai đoạn giữa thai kỳ, đã từng sinh non do chuyển dạ tự nhiên trước 37 tuần. Nhưng nếu là tuần đầu tiên sinh con rất khó để nhận biết, do đó bác sĩ sẽ đo cổ tử cung trong những lần khám thai định kỳ. Ngoài ra thai phụ có thể có một số triệu chứng khi mang thai nếu bị suy cổ tử cung. Hãy nói với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây của cổ tử cung như chuột rút bất thường, đau vùng chậu, đau lưng. Phụ nữ không biết chiều dài cổ tử cung của mình nếu không được bác sĩ thăm khám. Nếu đang mang thai, việc chẩn đoán cổ tử cung ngắn là rất quan trọng để có thể điều trị đúng cách. Phụ nữ mang thai nếu được bác sĩ thông báo có cổ tử cung ngắn nên đi khám ngay lập tức nếu bị chảy máu từ âm đạo, có các triệu chứng chuyển dạ, chẳng hạn như các cơn co thắt, chất lỏng rò rỉ từ âm đạo, thai nhi ngừng cử động hoặc cử động ít thường xuyên hơn. Điều trị cổ tử cung ngắn có hiệu quả nhất nếu bắt đầu trước 24 tuần của thai kỳ. Phụ nữ mang thai được điều trị này thường có thai và sinh nở không biến chứng. Bên cạnh điều trị cổ tử cung ngắn ngừa sinh non hoặc là sảy thai, thai phụ được chẩn đoán cổ tử cung ngắn nên lưu ý các hoạt động hàng ngày. Khi thai càng lớn thì chiều dài cổ tử cung càng ngắn, do đó thai phụ nên được nghỉ ngơi tại giường, không nên đi lại nhiều, không nên có bất cứ hoạt động gắng sức nào, chỉ ngồi dậy nhẹ nhàng khi vệ sinh cá nhân và ăn. Nếu bác sĩ thấy nguy hiểm có thể cho thai phụ nhập viện để được theo dõi sát sao. Thưa quý vị và các bạn, thiếu máu ở trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo dưới 4 tuổi trên toàn cầu dao động trong tỷ lệ từ 30 đến 58%. trong đó nguyên nhân dẫn đến thiếu máu dinh dưỡng chủ yếu là do thiếu sắt và các vi chất đi kèm với sắt, điển hình là kẽm. Việc thiếu các vi chất điển hình cho quá trình tạo máu nên dẫn đến tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ em vẫn ở mức cao đáng quan tâm. Và trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, theo báo cáo tại hội nghị công bố kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020, ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi có đến 60% trẻ thiếu kẽm, cứ 3 trẻ có 1 trẻ thiếu sắt. Thiếu sắt thường đi đôi với thiếu kẽm và ngược lại. Việc thiếu các vi chất điển hình cho quá trình tạo máu nên dẫn đến tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ em vẫn ở mức cao, đáng quan tâm. Chia sẻ về độ tuổi trẻ thường mắc thiếu máu dinh dưỡng, tiến sĩ bác sĩ Dương Bá Trực, nguyên trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, trẻ càng nhỏ, tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng càng cao. Trẻ thiếu máu dinh dưỡng gặp nhiều nhất từ khi mới sinh đến 5 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ dễ gặp các vấn đề nhiễm trùng. Khi bị nhiễm trùng, virus, vi khuẩn tận rút sắt kẽm để làm nguyên liệu sinh sôi và phát triển. Nếu không bổ sung đầy đủ, trẻ có nguy cơ thiếu cao. Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, trẻ gặp tình trạng biến ăn. Đây cũng là nguyên nhân dễ thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ, đặc biệt là kẽm và sắt. Trong nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Đông Nam Á SINUP, bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt chỉ đáp ứng 50% nhu cầu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt các vi chất như kẽm và sắt. Sắt là thành phần cấu tạo của hemoglobin, myoglobin, protein, enzyme trong cơ thể. Chúng có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong máu đến các tế bào, tham gia giải phóng năng lượng, tham gia chuyển hóa DNA, cùng nhiều chức năng khác. Thiếu sắt, cơ thể không có đủ nguyên liệu sản xuất hemoglobin, gây thiếu máu dinh dưỡng. Bên cạnh yếu tố sắt, vi chất kẽm cũng được nghiên cứu đóng vai trò tham gia cấu tạo và phát triển tế bào hồng cầu. Theo nhiều nghiên cứu, trẻ bị thiếu máu có nồng độ kẽm trung bình trong huyết thanh thấp hơn đáng kể so với trẻ không bị thiếu máu. Vì vậy, trẻ thiếu kẽm cũng có nguy cơ bị thiếu máu dinh dưỡng. Theo bác sĩ Dương Bá Trực, cha mẹ rất khó phát hiện trẻ thiếu các vi chất dinh dưỡng trong quá trình nuôi con. Khi có những biểu hiện thì tình trạng thiếu vi chất đã diễn ra trong thời gian dài. Thiếu máu nhẹ không ảnh hưởng đến đời sống quá nhiều, nhưng nếu thiếu máu kéo dài sẽ khiến trẻ chậm phát triển thể lực do không đủ cung cấp oxy cho cơ thể. Não nếu không được cung cấp đủ oxy sẽ khiến trẻ mệt mỏi khi học, giảm trí nhớ, giảm trí thông minh. Khi lớn lên, khả năng tư duy không thể bằng những trẻ không gặp tình trạng thiếu máu. Tình trạng thiếu máu dinh dưỡng là hậu quả của trẻ đã thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt kẽm dài ngày. Một số dấu hiệu nhận biết trẻ đang thiếu máu dinh dưỡng như da xanh, lòng bàn tay nhợt, niêm mạc nhợt, dấu hiệu thiếu oxy, lừ đừ, kém tập trung khi làm việc hoặc học tập, kém vận động, mệt mỏi, nhịp tim nhanh, thở nông, khó thở khi gắng sức, dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, biến ăn, đứng cân hay sụt cân, môi khô, lưỡi láng, mất gai, móng biến dạng, dẹt, có khía, tóc khô dễ rụng, dễ gãy. Trẻ dưới 2 tuổi chậm biết ngồi, biết đi, chậm tăng trưởng cân nặng chiều cao. Dấu hiệu về đề kháng, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, mắc các bệnh lý hô hấp do sức đề kháng kém. Để phòng chống tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ, bác sĩ Dương Bá Trực khuyến nghị cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Ở giai đoạn ăn dặm, trẻ cần được ăn dặm một cách toàn diện, đủ dinh dưỡng, đủ sắt, kẽm, protein, vitamin, tinh bột. Trong đó, cha mẹ có thể lựa chọn các loại thực phẩm giàu sắt kẽm như các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt bò, thịt heo, gan, các loại hải sản, cua, ghẹ, hàu và các loại rau có lá xanh đậm như cải xoăn, bông cải xanh, rau bina. Bác sĩ cũng khuyến cáo trẻ trong một năm đầu nên được xét nghiệm máu ít nhất 2 lần để phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn như thiếu máu dinh dưỡng. Theo khuyến cáo sử dụng trong phác đồ, thiếu máu dinh dưỡng trẻ em do Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia phát hành vào tháng 12 năm 2021 nên bổ sung dự phòng kẽm và sắt cho nhu cầu hàng ngày với tỷ lệ cân bằng 1:1 để tránh việc thiếu hụt sắt kẽm kéo dài, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của trẻ và phòng ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu dinh dưỡng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và gia đình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.